Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con xin được hỏi. Con lớn lên trong gia đình nghèo, không được đi học, không biết chữ. Nay con đủ nhân duyên biết đến thầy. Con mong thầy chỉ dạy cho con biết cách tu tập, vì con rất thích tụng kinh Địa Tạng mà lại không biết đọc ạ. Đấy, nghe câu hỏi này mát hết cả lòng cả dạ. Gần 30 năm xuất gia mới nghe được câu hỏi mát cả lòng cả dạ. Người ta không biết đọc, không biết viết, mà người ta xin thầy là khai thị chỉ cho cách tu tập, không biết đọc mà rất muốn tụng kinh địa tạng, vì nghe thầy giảng cho nên là thích quá. Đấy, những người biết đọc thì xấu hổ chưa? Lấy rổ mà che mặt đi. Đi xuống bếp xem có cái rổ nào không. Mượn lấy mỗi người cái để che. Thấy các Phật tử văn minh biết đọc biết viết, nghe thấy câu hỏi này có thấy xấu hổ chưa? Biết đọc biết viết mà lười đọc kinh, viết lười tụng kinh nhá. Đấy, người ta không biết đọc không biết viết vì lúc mới sinh ra nhà nghèo, không được đi học, nhưng ngay được nghe giảng rất hoan hỷ và muốn thầy khai thị cho cách tu tập, và đặc biệt là rất muốn tụng kinh Địa Tạng. Thì trường hợp này thầy khuyên Phật tử này thôi, cái mà mình sinh ra vào nhà nghèo không được đi học á, âu cũng là cái duyên, cái số, cái phúc, cái phận của mình. Thầy ngày xưa cũng thế, cũng sinh vào cái nơi biên địa, theo như kinh Phật gọi là sinh vào nơi biên địa, gia đình cũng không có khá giả gì cả, có thể nói là cũng chỉ rất nghèo. Nghèo đến nỗi mà một ngày chỉ mong rằng được ăn một bữa cơm trắng thật no thôi để chết cũng mãn nguyện. Nhưng mà cũng có được đâu. Mong là chỉ được ăn một cái bữa cơm trắng trộn với muối trắng với mì chính thôi. Muối trắng trộn mì chính và trộn với cơm trắng và ăn một bữa thật no. Và sau rồi gì? Chết thành ma cũng gì? Cũng được. Nhưng mà cũng không được các vị. Giấc mơ tưởng chừng như toàn bộ hội trường chúng ta ngồi đây nghĩ là rất đơn giản. Đơn giản so với thế kỷ 21 năm 2023 này thôi. Nhưng thế kỷ 20 vào khoảng thập niên 1975 đến năm 1990 ấy, cái giai đoạn đó là chúng ta còn đang bao cấp và vừa hết bao cấp, cho nên kinh tế của đất nước còn vô cùng khó khăn. Thầy nhớ là nay năm thầy 3 tuổi đi với mẹ xuống nhà ông trưởng thôn để nhận cái đồ về ăn Tết đó, được mấy cân bo bo. Cả thịt, cả xương, cả mỡ dồn lại, nhà là 5-7 người, 5 đứa con và 2 bố mẹ nữa là 7 người. 7 người được khoảng độ tầm cân hơn cân, cả thịt, cả xương, cả gì, cả mỡ đấy, người ta chia. Thịt con lợn ấy, thịt mấy con lợn xong rồi thôn chia nhau, chia thành mô, chia theo hộ khẩu ấy. Đấy, ví dụ mấy khẩu được bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng. Nhớ là chưa được đến yến bo bo đâu. Các cụ ngày xưa tầm đấy tuổi thì biết. Bo bo thì được ít, nhưng mà xà phòng 72 thì được rất là nhiều. Khổ quá. Cái bánh xà phòng thì nhìn nó lại, nó vuông vuông, nó khoảng độ, nó phải khoảng độ tầm 10 phân. 8 đến 10 phân nhân 10 phân, cao khoảng 5-6 phân. Đứa trẻ nhìn thấy mà mình cứ tưởng rằng đó là bánh, khổ. Thì lúc đó tự nhiên là 3 tuổi mà cũng danh ma ra phết. Mẹ đi trước mẹ xách, thì thấy mẹ xách nặng quá. Mẹ ơi, mẹ cho con xách cái túi này hộ mẹ. Mẹ bảo nặng lắm, con không xách được đâu. Và không có xách được, cứ đưa đây. Nhưng thực tế là gì? Nhìn cái mấy cái bánh xà phòng tưởng là bánh cho nên trong bụng nó đói, miệng nó thèm. Vì vậy mà nghĩ là xách cái này sẽ được gì? Được cắn mấy miếng. mẹ đưa cho, bảo con xách được không? Bảo con xách được. Thực sự là ngày đó cũng rất là nặng, nhưng mà cố để xách. Đi được một tí giả vờ lùi lại sau. 3 tuổi mà đã mưu mô như thế. Lùi lại sau và cầm bánh xà phòng ra mà cắn một miếng thật to. Nhai một tí sau ạ. Ô mẹ ơi, bánh gì mà càng nhai nó càng ra bọt thế này. Thế là mẹ quay lại, mẹ uống cái thằng này, bánh nó vào bánh xà phòng. Xà phòng là cái gì, mẹ có ăn được không? Xà phòng người ta để giặt quần áo thôi, xà phòng ăn làm sao được. Thế mà đi lấy quà Tết mà mẹ. Quà Tết, nhưng mà quà Tết họ phát cho thế thôi. Làm gì có đâu. Làm gì có mứt, có bánh, có kẹo gì đâu. Mấy cân bo bo với lại cả thịt, cả xương, cả tất tần tật được khoảng cân hơn cân 7 người. Với lại bánh xà phòng, mấy bánh cả. Xà phòng thì lại được khá nhiều. Cứ tưởng là bánh là kẹo. Khổ thân đói thì cái gì cũng nghĩ là gì, có thể ăn được. Cũng đói, cũng nghèo, cũng khổ. Và cũng gì? Cũng lười học, cũng thất học. Cho nên lớn lên xuất gia rồi đi tới đâu người ta cũng đuổi. May là cụ tổ chủ hương, cụ thương tình, cụ nâng đỡ, cụ dìu dắt. Nhưng mà ở đâu cũng bị đuổi. Đuổi lên, đuổi xuống, đuổi tái, đuổi hồi. Đuổi như đuổi, xin lỗi các vị, đuổi như đuổi con chó vậy. Như đuổi con chó ghẻ chứ không phải là đuổi con chó thường cơ. Đấy. Mà ngày đó mình mới vào chùa, mình đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương thì thấy là gì? Hay lắm. Những người đi tu đều có lòng từ bi như là Phật Bồ Tát. Và trong đầu mình, từ một cái anh chàng dân tộc thiểu số xuất gia xuống dưới miền xuôi, trong lòng nó để bao nhiêu những cái gì hình ảnh nó đẹp. Nào là đến nhìn thấy các sư này, nhìn thấy Phật Bồ Tát, nhìn thấy các sư như là chư Phật Bồ Tát, ai cũng như mẹ hiền Quán Thế Âm. Vào ngày đầu tiên chả thấy mẹ hiền Quán Âm đâu. Chỉ thấy là gì? Là quỷ vương dược xoa la sát, nó chửi, nó đuổi mình. Có Phật, có Hòa Thượng, có Hòa Thượng Chủ Hương đấy. Thì cụ thương, cụ nâng đỡ, cụ rất dìu giống Phật. Có một sư chú vừa cạo tóc, chú ấy cứ bị mắng thì chú không dám gì. Như thế người ta mắng xong người ta đi rút đi rồi, chú lại sang chú động viên. Thôi chú ạ, mình đi tu mới làm chú tiểu, nó phải vất vả. Vất vả sau này mới thành người được. Mà có thể là các thầy thử mình đấy. Các thầy thử mình xem mình có tu được không. Chú lại ra động viên như thế, nghe lời động viên mình lại nghĩ là gì? À đấy, đi tu thì nó cũng phải thế chứ. Phải vượt qua những khó khăn sau này mới có thể làm thầy, làm tổ được chứ, vân vân. Tự động viên mình như thế mà vượt qua. Đó. Cho nên nói với các quý vị, ở trong tất cả các môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, tổ chức nào cũng có người tốt, người xấu. Cũng có cái thuận, cái nghịch các quý vị. Cho nên Phật tử này nói gia đình nghèo không có tiền cho đi học cho nên không biết chữ. Thầy ngày xưa gia đình nghèo không có tiền cho đi học. Chính vì vậy cho nên bố thầy luôn luôn bảo là gì? Học cái gì chúng mày học xong sau này cũng đi theo cái đuôi con trâu ấy mà. Tức là cũng là đi gì? Đi cày ấy mà. Ai bố bảo thế thì con còn đâu động lực mà đi học. Tôi không may đó. Tôi mà ngày may mắn mà ngày xưa mà bố mà tôi còn nhỏ nhỏ mà bố động viên đó, thôi con cứ đi học đi. Nhà nghèo nhưng mà con cố gắng học đi để sau này có thể thoát nghèo. Nếu mà bố mà động viên thế thì chắc là hôm nay tôi thì không như bây giờ nữa. Hôm nay chắc là tôi ở trên 9 tầng mây. Không lè tè dưới đất này nữa. Ai nhưng mà cũng chưa chắc. Đúng không? Có khi học giỏi lại bị con ma đăng giả nó tóm bố nó đi mất rồi chứ. Ma đăng giả là cái gì biết không? Hả? Trong nhà Phật chúng ta biết ma đăng giả đúng không? Những người mới đến chùa thì không biết ma đăng giả là gì. Cho nên khi chúng ta biết chuyển họa thành phúc thì trong họa cũng có thể gì? Có phúc vậy. Thầy từ cái chỗ mà do mình thiếu học, kém học, bị người ta coi thường, bị người ta ruồng bỏ, cho nên một lòng tiến lên. Chịu khó đọc sách, chịu khó nghe giảng, chịu khó ngồi thiền, chịu khó tụng kinh, chịu khó niệm Phật. Nói chung là chịu khó tu tập vượt hơn đấy, những bạn bè đồng trang, đồng lứa, đồng học với nhau. 3:30 sáng, thầy đã dậy đi ngồi thiền. Tối thì 11, 12 giờ mới đi ngủ. Ngày ăn một bữa. Còn lại dành thời gian cho gì? Đọc kinh, ngồi thiền, lễ Phật. Dành cái thời gian đó để mà bù đắp vào, học tập, cố gắng, nỗ lực tu hành để bù đắp vào cái giai đoạn tuổi trẻ mình kém phúc, mình thiếu học, mình ít học, mình mải chơi ấy. Đấy, thì cho nên bây giờ thì ngồi trên này mới có thể thì nói ngang, nói dọc, nói ngược, nói xuôi, nói cái gì cũng có thể thì có thể nói được như bây giờ. Tất nhiên là nó chưa hay, chưa hay, chưa xuất sắc, nhưng mà thôi thì nồi nào thì úp vung đấy. Thầy cái vung nó méo, các Phật tử đến đây mang cái nồi méo đến đây thì thầy úp cái mung vung méo vào đây thì gì? hợp nhau thì chúng ta mới gì, mới tìm đến đây. Còn vị nào mà trí tuệ thông minh sáng suốt, căn cơ bậc thượng thượng thì lại tìm đến các bậc hòa thượng thượng tọa gì xuất chúng giỏi giang khác, tức là gì, nồi tròn thì là mang đến gì, úp vào vung tròn của các hòa thượng, các bậc cao tăng thạc đức, các trí tuệ khác, đại trí tuệ khác. Còn thầy ở đây gọi là tiểu tăng. Bậc tiểu tăng trí tuệ phúc đức kém cỏi, biết mình như vậy cho nên thì các vị tìm đến thì cũng phải chấp nhận thôi. Cái vung của thầy nó méo méo như thế, trí tuệ thầy chỉ có thế thôi, phúc báo của thầy cũng chỉ có thế thôi, công đức của thầy cũng chỉ có thế thôi. Các vị chấp nhận là cái nồi méo méo như thế thì mang đến đây thì úp vào thì nó vừa thôi. Nói như thế có hiểu không? Chả biết có hiểu gì không mà cứ đi vỗ tay. Hiểu thế nào? Có nghĩa là nghe thầy giảng mà các vị thấy là gì? Hoan hỉ. Thấy cũng được. Cái ông thầy này tuy là gì? Xuất thân từ một ông dân tộc nghèo khổ, ít học, mà qua bao nhiêu năm tu hành phấn đấu, bây giờ ông lên ông nói tuy chưa phải là xuất sắc nhưng nghe cũng vào cái lỗ tai của mình, đem áp dụng vào cuộc sống cũng thấy lợi lạc, cho nên thôi, không có cá thì bắt cua để làm trọng vậy. Cho nên đấy gọi là mang cái nồi tốt của mình đến để gò gò nó méo méo đi một chút để cho nó vừa với cái vung, hoặc chưa vừa một cách gì khít khìn khịt 100% thì nó cũng gì, thôi nó cũng tạm chấp nhận được. Đấy, như thế thì mình thấy hoan hỷ. Mà thấy hoan hỷ thì mình tu thì mới gì, mới được. Còn mình không thấy hoan hỷ thì mình đến một lần, hai lần thì mình cũng gì, mình thấy chán và mình bỏ đi thôi. Đó. Cho nên trường hợp Phật tử này thì khuyên là gì, nếu không biết chữ, không lo. Có thể bảo con, bảo cháu, bảo người thân dạy cho từng đoạn kinh một. Thầy ngày xưa vừa về trông nom cái chùa Ngọc Tân Yên Sở, Hoài Đức ấy, Hà Tây ấy, bây giờ là Hà Nội. Cách đó đây khoảng hơn chục cây, 20 cây số, gần 20 cây. Có rất nhiều Phật tử, ít nhất phải 10 mấy người, không biết đọc, không biết viết, nhưng lên tụng kinh A Di Đà thuộc lòng luôn. A Di Đà huân tu sám hối vân vân, tất tần tật khóa lễ A Di Đà thuộc hết. Vì các cụ sao? Về bảo các vãi biết đọc, đọc cho từng đoạn một, học thuộc từng đoạn một. Đấy nhá, bảo các vãi đồng tu á, cùng tổ tụng kinh á, dạy cho đọc từng đoạn một. Và bảo các cháu á, thậm chí có cụ là còn khôn thế này cơ. Các cụ hay đi chợ về cứ mua cái bánh hay mua cái quà cho cháu nội hoặc là cho cháu ngoại. Đọc cho bà đoạn kinh này, bao giờ bà thuộc á thì bà cho tiền. Thế các cháu nó được tiền hoặc là nó được quà, cho nên nó hôm nào bà đi chợ về một cái là này, nó sang nó ngồi nó đọc kinh cho bà nghe, đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi. Mà thường thường những người mà không biết chữ thì thường người ta trí nhớ người ta rất là nhớ rất là nhanh. Bình thường có khi mình học 10 lần mới thuộc đoạn đấy, nhưng người ta học 3 lần 5 lần là người ta thuộc rồi đấy. Cho nên bộ kinh A Di Đà huân tu và thí thực nữa, cụ ấy thuộc lòng luôn. Thế bảo các cụ không biết chữ mà. Con toàn là học qua kìa, các cháu nhà con thôi, hoặc là học qua gì các vãi cùng tổ đúc kinh đấy. Cho nên không biết chữ vẫn có thể học thuộc kinh được, thông qua gì nhờ người khác đọc cho, hoặc là gì có cái băng mà thầy tụng đấy đấy đấy, mở ra cứ mở ra xong lại tua, mở tua từng đoạn một ngắn đó thôi, mở tua từng đoạn một lại tua lại như thế đó, thế là dần dần là thuộc được thôi. Đấy là nếu mà thích học kinh thuộc thì nên như thế, còn nếu mà không thuộc kinh thì thôi không sao, cứ niệm Phật là được. Nếu mình không đọc được thì mình niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát á, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng là được. Quan trọng nhất là mình chuyển cái sự nóng giận, sân giận, si mê vân vân để thành cái chỗ từ bi thì xả áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đấy gọi là chân chính tu hành, chân chính học pháp và chân chính hộ pháp, chân chính hoằng pháp đấy các quý vị. Chúng ta biết là ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng có biết chữ đâu, ngài là người xuất gia đi tu 112 tuổi không biết chữ, không biết đọc không biết viết, cả đời chưa lên bục giảng, chưa giảng một bài kinh nào. Ngài duy nhất chỉ có biết mỗi cái câu là gì, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thực hành từ bé cho đến năm 112 tuổi trước khi viên tịch, ngài biết trước ngày giờ, dặn các đệ tử và nhân dân người thân ngài chuẩn bị đến ngày đấy, ngày đấy giờ đấy ngài sẽ đi xa. Ấy các đệ tử với dân chúng nghĩ rằng là chắc hòa thượng muốn đi chơi ở đâu xa. Năm đó cụ 112 tuổi rồi nhưng cụ vẫn khỏe lắm. 112 tuổi cụ vẫn trèo lên cái cây trứng gà để hái quả trứng gà để cho các Phật tử ở Đài Loan sang thăm. Trèo bằng cái thang tre nhé các Phật tử nhé. Mà cây trứng gà nó phải cao đến gì hàng chục mét. Nhìn trong phim, trong hình nó phải, trong clip nó phải cao hàng chục mét cái trứng gà to. Bắt cái thang cụ trèo lên tít trên ngọn cụ hái quả trứng gà. 112 tuổi vẫn trèo lên ngọn cây lấy quả trứng gà để làm quà cho các Phật tử ở Đài Loan. Đấy, biết trước ngày giờ ra đi. Thế cụ niệm Phật, cụ ra đi nhẹ nhàng. Ra đi xong á, bình thường người ta mất thì chết xong á, mấy tiếng đồng hồ sau thì có mùi hôi, mùi khó chịu. Nhưng mà hòa thượng về viên tịch xong, hương thơm ngào ngạt. Các đệ tử đem, theo như bên Trung Quốc họ có cái tục lệ, một cái tục lệ các sư bậc cao tăng mất á, thì thường phải cho vào cái lu, mình gọi là cái chum á, cái chum với cái vại nó to, mình ngày xưa gọi là cái chum mà mình hay để gì, hay để thóc hay làm tương á, hay để thóc hay làm tương, hay để nước á, cái chum mới là cái vại mà to mà hay để nước á, thế là cho cụ vào đây cùng ngồi để nhập tháp. 3 năm sau mở cửa tháp ra không có một hơi hôi nào, mà lại hương thơm ngào ngạt bay xa. Từ trong cái tháp á, hương thơm ngào ngạt bay ra, mở cái nắp chum ra thì tóc của cụ lại dài ra, móng tay á, móng chân thì mọc ra cao phải đến mấy phân, dài thêm mấy phân. Người nó chỉ khô đi thôi. Chúng ta thấy không? Đấy là minh chứng cho một bậc cao tăng đắc đạo, minh chứng cho một bậc chân tu. Chúng ta thấy, cụ biểu diễn cho chúng ta thấy ở thời mạt pháp này, chỉ cần chúng ta có tâm tín thọ phụng hành, một lòng trì danh hiệu Đức Từ Phụ A-di-đà Phật thôi, cũng có thể gì? Được phần vãng sinh. Cũng có thể gì? Phá mê khai ngộ. Cũng có thể là được đắc đạo thành Bồ Tát, thành Phật không xa vậy. Đấy là những tấm gương. Thầy nói cho chúng ta thấy cái chùa đó là có hai vị hòa thượng, hai em thôi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền và Lão Hòa Thượng Hải Khánh, hai anh em đều biết trước ngày giờ vãng sinh, lưu lại toàn thân xá lợi, y như là hai anh em, là hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Tây chúng ta vậy, nay là chùa Đậu Hà Nội chúng ta vậy. Đấy, Cho nên đó, trong Phật Pháp, nếu chúng ta nhất tâm tu hành, chúng ta thấy là không cứ là cứ phải thông minh trí tuệ, bác lãm văn chương, chữ nghĩa thì mới là vào được cửa Phật đâu các quý vị. Vào cửa Phật đó, cốt là ở gì? Tín tâm. Có tín tâm rồi chúng ta gì? Nghe lời Phật dạy, nghe lời tổ giảng, nghe lời thầy động viên khuyến khích, chúng ta nhất tâm y giáo phụng hành, cứ thế mà tu, thì cái quả ngọt ở trong Phật Pháp chúng ta sẽ thu hoạch được vậy. Đó, cho nên lời khuyên Phật tử này là cũng đừng có buồn vì không biết chữ. Có cách học như lúc nãy thầy nói để thuộc kinh Địa Tạng được. Và quan trọng nhất, nhất tâm niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát để cầu sinh tịnh độ. Nếu được vãng sinh rồi thì kiếp sau không có sợ gì là không có trí tuệ. Không có sợ gì. Một Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi, con là Phật tử ở Sóc Sơn. Năm 2016, con có đi xem bói con trai của con, cho con trai của con. Và bà thầy bói bảo con trai của con sống đến năm 32 tuổi là chết. Đi xem bói thế này thì sợ quá nhỉ. Những năm gần đây, con trai con hay gặp tai nạn xe máy. Vợ chồng con làm được đồng nào mang đi chạy chữa cho người và cháu hết ạ. Tức là đâm về người ta thì phải đem tiền để bồi thường. Con nhà mình mà tai nạn thì đi viện hay là gì đó thì cũng phải chạy chữa, đúng không? Tháng 7 vừa rồi, cháu bị tai nạn thoát chết. Đi làm được 2-3 tuần, lại bị cánh cửa ô tô rơi vào. May mà chỉ bị thương nhẹ. Con xin thầy hướng dẫn vợ chồng con biết cách tu tập để hóa giải nghiệp cho cháu ạ. Vợ chồng con đã ăn chay trường gần 2 năm và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày rồi ạ. Nhiều quá nhỉ. Tụng kinh Địa Tạng được hẳn 21 ngày. Mày đem khoe với Phật, khoe với thầy, khoe với đại chúng. Con đã tụng được hẳn 21 ngày rồi. Quý hóa, tán thán công đức. xin thưa các quý vị, cái trường hợp đi xem ấy, cũng có những chỗ họ nói gì đúng, nhưng cũng rất nhiều chỗ nói gì, nói phán bừa đi, để dọa nạt người ta, để người ta phải làm cái lễ vài chục triệu để kiếm gì, kiếm tiền. Ví dụ họ bảo chúng ta gì, họ xem mà họ xoay ra, họ nhìn thấy, họ bảo cho chúng ta có cái hạn như thế, mà họ không bảo chúng ta làm lễ, không bảo chúng ta phải làm một cái lễ để giải hạn, thì cái trường hợp đó có thể tin được. Còn họ xem mà có hạn mà họ bảo phải làm một cái lễ để giải hạn đi, thì trường hợp như thế gần như là đều là lừa đảo kiếm tiền mà thôi, lợi dụng Phật Thánh, lợi dụng lòng tin của người đau khổ khác mà kiếm tiền mà thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, chư Phật Bồ Tát và Thánh Hiền ở thế gian vì mục đích phổ độ chúng sinh, cứu nhân độ thế, các ngài đâu có vì miếng ăn, đâu có vì tiền bạc đâu, mà cứ vào một đàn lễ bao nhiêu tiền, mấy chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, vài trăm triệu, thế thì chết. Cho nên bất cứ đến nơi đâu, cho dù là đến chùa hay là đến cửa đền, cửa điện nào, thầy chùa hoặc là thầy đồng nói là xoay thế chúng ta có vận có hạn, mà bảo chúng ta phải làm một cái lễ thì mới khỏi. Hỏi cái lễ có hết nhiều không, bảo là hết vài chục triệu, thậm chí đến vài trăm triệu á. Thôi tốt nhất các vị gì, thôi lạy thầy cho chúng con về, chúng con bàn với gia đình nữa. Xong rồi nói như thế xong rồi chúng ta gì? Chúng ta xách dép, chúng ta chạy cho nó sớm. Không có tiền mất tật mang. Chúng ta thấy có ông thầy nào dám viết cam kết là sau khi bỏ 100 triệu hay 200 triệu hay 50 triệu ra làm lễ, cam kết với chúng ta giải quyết được cho bệnh nhân hay là cho người đấy không bị chết không? Cho khỏi bệnh không? Có không? Nếu mà có ông sư nào hay là có ông thầy nào mà cam kết được thế thì chúng ta thì thôi nhắm mắt nhắm mũi làm được. Nhưng khổ nỗi là chẳng có ai cam kết gì cả. Mà không cam kết gì thì chẳng dạy gì, chúng ta tự nhiên lại mang cả một cái món tiền lớn. Thậm chí gia đình mà nghèo không có còn đi phải đi vay, về bán từng con gà, từng con lợn, từng yến gạo ở trong nhà đi để mà làm lễ. Thế thì không nên. Nghiệp không phải giải quyết bằng tiền mà hết được các quý vị. Nghiệp nó phải giải quyết bằng vấn đề tu nhân tích đức hành thiện. Phải do chúng ta tu tập chính pháp mới tiêu được nghiệp. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử là về thôi, cứ nhất tâm mà tụng kinh mà hồi hướng cho con. Rồi bảo cháu nó cũng thế. Nên học tụng kinh đi nữa, không ngày không được hai thời thì bận, nó còn trẻ thì một thời cũng được. Một thời cũng được. Nếu nó chưa tụng kinh được thì sáng lên trước khi đi làm lên thắp nén hương cho các cụ, lễ ba lễ niệm 10 hơi Phật hiệu. Cái phương pháp thập niệm mà thầy dạy đó, bảo cho cháu nó cách làm như thế cũng được. Tối đi về cũng thế, trước khi đi ngủ thì cũng lên thắp tuần hương và niệm 10 hơi Phật hiệu, gọi là phương pháp niệm Phật 10 hơi mà thầy dạy mấy lần trước rồi đó. Xem lại những cái băng giảng trước để mà hướng dẫn cho con nó làm và tu tập. Bảo con nó đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh kỹ vài lần vào, và cố gắng thì hướng tâm làm việc thiện nếu có thể. Việc thiện không cứ là phải bỏ tiền mới làm được. Nó đi ra ngoài đường, nó nhìn thấy cái hòn đá rơi ở giữa đường, nó dừng xe lại, nó nhặt hòn đá, nó nhẹ nhàng nó bỏ vào trong lên trên bờ, vào trong bụi cây đi. Vì nó nghĩ rằng để hòn đá đấy sợ gì, đêm tối ai đi vấp vào hoặc đi vướng bánh xe máy vào ngã tai nạn giao thông thì có khi là nguy hiểm. Và nó nghĩ khởi cái tâm như thế, nó nhặt hòn đá nó bỏ vào trong vệ đường, nó bỏ vào trong bìa rừng. Đấy là việc thiện rồi các quý vị. Nó nhìn thấy mảnh sành, mảnh sứ ở dưới đường, nó sợ rằng gì? Người ta đi không may thì các cụ già tối mắt hay là cái xe máy đi vào sợ nó liệng vào nó gì chém nó nổ lốp gì. Tai nạn là nguy hiểm. Nó dừng lại, nó nhặt cái đinh hoặc cái mảnh sành, mảnh sứ kia nó bỏ đi. Đấy là việc thiện rồi các quý vị. Cho nên tu tập đó, mọi lúc, mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện đều có thể tu được. Nghèo cũng có thể tu phúc được các quý vị. Nghèo cũng có thể làm thiện được các quý vị. Chứ không phải là cái gì cũng phải bảo là phải có tiền mới làm được. Không. Đến đâu thì thầy không biết, nhưng đến với thầy, quan điểm của thầy ạ, tu không phải cái gì cũng là tiền. Cải đổi hoán nghiệp không phải có tiền mới làm được. Mà chúng ta làm bằng gì? Bằng từ ý nghĩ đến hành động ở trong cuộc sống của chúng ta này. Đó. Chúng ta thấy một cụ già đi ngoài ở phố, lạc đường, hoặc là đi qua cái đèn đỏ, xe cộ nó đi nhiều quá cụ ấy không dám đi, mình dừng xe lại, mình dắt cụ qua đường. Đó là cũng là việc thiện. Cái đó mới là cái việc tu nhân tích đức đích thực làm đẹp cho cuộc sống này các quý vị. Phật giáo chân chính của chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta làm cái việc đó. Chứ không phải là cứ phải cái gì cũng phải nói đến tiền, tiền, tiền. Hãy nhớ cái việc đó cho thầy. Cho nên ở đây, Phật tử này nên khuyên gì? Con mình đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đi, để bảo con nó đấy cứ nương vào đó mà làm. Bảo ai bảo thế? Bảo sư phụ ở chùa Khai Nguyên hôm mẹ lên đưa câu hỏi, thì sư phụ bảo thế. Con muốn gì? Muốn thọ qua 32 tuổi, đến 80 tuổi, 90 tuổi thì con gì? Hãy chăm làm những việc thiện như trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh mà thầy đã hướng dẫn cho con học, con đọc và con làm theo thì sẽ tốt thôi. Đấy, tạm thời dừng lại câu hỏi cũ cho mấy câu hỏi mới. Phật tử mới hỏi là con là Hoàng Phương ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Con làm nghề nấu rượu gạo được 20 năm rồi. con làm 100% rượu tốt, càng rượu tốt, càng chê đi, càng làm say người, càng làm mê người, càng làm đắm người, mà làm cho người ta mê, ta say, ta đắm, thì các vị tự nghĩ đi, mình có phúc hay là mình giảm phúc vậy? Hả? A Di Đà Phật. Câu này các Phật tử nói đấy nhá, thầy không nói nhá. Ồ, khoe rượu 100% là tốt. Chỉ có gồm cơm với rượu, không có tạp chất. Qua thời gian tu tập, con biết uống rượu và nấu rượu là không tốt. Vậy, cụ thể theo Phật Pháp, thì con sẽ đọa vào nghiệp gì ạ? Bạch Thầy, nếu trên thế giới này không có rượu bia, thì mọi ngày vui vẻ như Tết, cưới hỏi, những ngày lễ vân vân, có tồn tại đến bây giờ không ạ? Và không còn nghề rượu bia, thì những người làm sẽ làm việc gì để sinh sống ạ? Các nhà hàng, quán ăn vân vân, ăn theo nữa thì sao ạ? Vậy con mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ bảo cho con được mở mang hơn. Con kính thầy sức khỏe ạ. Dạ, nhà em xin kính nhà bác câu này. Nhà cháu xin kính nhà bác câu chuyện như thế này. Vừa khoảng 2 tháng trước, hơn 2 tháng trước, nhà cháu có sang Ấn Độ, trước là để chiêm bái lễ Phật, sau là để học thêm những cái hay cái tốt của nước bạn. Nhà cháu đi 15 ngày ở Ấn Độ. Lần này nhà cháu đi suốt 15 ngày. Đi một cả đoạn đường là trên 3.000 km. Nhà cháu không thấy có một quán rượu, một quán bia, một quán gì, một quán thịt cá nào bán trên suốt quãng đường ấy cả. Chỉ thấy những quán đó bán đồ gì, hoa quả, đồ chay thôi. Và nhà cháu có hỏi hỏi chú Rai, là cái chú mà dẫn đoàn đi, chú biết cả tiếng Việt, chú đã sang Việt Nam 2-3 lần rồi. Chú hứa là tới đây đủ duyên chú sẽ sang thăm Việt Nam và sẽ đến chùa Khai Nguyên chúng ta. Chú ấy nói rằng ở bên đất nước Ấn Độ chúng con, trên 70% người dân đều ăn chay trường. Trên 70% dân số Ấn Độ chúng con không rượu bia và ăn chay trường. Ấn Độ là một đất nước đông dân nhất thế giới hiện nay, trên 1 tỷ 4 dân, tức là trên cả Trung Quốc rồi. Trung Quốc bây giờ dân số nhiều thứ hai thế giới, còn Ấn Độ là một nước gì? Dân số đứng thứ nhất thế giới. Mà chú Rai chú nói là đất nước của chúng con hơn 70% dân số ăn chay trường và không rượu bia. Các vị nghĩ xem, cái đất nước của họ vẫn tồn tại, mà không chỉ tồn tại lịch sử họ còn tồn tại gì trước cả gì lịch sử văn hóa Ấn Độ, họ còn gì một trong những cái nôi văn hóa thế giới, còn trước cả Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta mới có 4.000 năm lịch sử, trên 4.000 năm lịch sử chút xíu. Ấn Độ họ gì 8.000 năm lịch sử, nhưng trong đó là 6.000 năm phát triển rực rỡ rồi. Chúng ta nghĩ thử xem, gần ở đây Đảng nhà nước chúng ta, đặc biệt là Bộ Công an, ra một cái sắc lệnh đưa vào luật hẳn hoi thông qua Quốc hội. Đã uống rượu bia là không lái gì? Không được lái xe. Ngày xưa thì uống rượu bia, nhưng uống ít á, chưa say á, cái nồng độ cồn ở trong máu nó chưa đến bao nhiêu phần trăm ml trong hơi thở vân vân gì đó, thầy cũng không nghiên cứu rõ lắm cái đấy. Các vị có hỏi các chú công an, cảnh sát giao thông thì biết rất rõ. Ngày xưa thì quá cái nồng độ đó ở trong máu, trong hơi thở thì mới phạt. Nhưng bây giờ thì không. Mấy năm nay khi mà Bộ Công an trình luật ra Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn, và 1-2 năm nay chúng ta thấy cứ uống rượu bia, không biết uống nhiều uống ít, kể cả một hớp, một chén cũng được. Một chén á, uống vào mà trong người thở ra mà có hơi thì hơi cồn, hơi men là sẽ bị lái xe là bị phạt rồi. Vì sao mà Bộ Công an lại làm gắt như thế? Vì trong những năm qua, Việt Nam chúng ta sau chiến tranh năm 1975 và sau chiến tranh biên giới năm 1979 thì cái xác suất làm cho đất nước Việt Nam chúng ta tổn hại về kinh tế và nhân mạng nhiều nhất đó chính là tai nạn giao thông. Bình quân ngày xưa mỗi một tháng là đến là bình quân đã tính bình quân một tháng là mấy năm khi mà chưa có cái lệnh cấm nghiêm ngặt cái uống rượu bia không được lái xe đó, bình quân một tháng là khoảng 230 người. Và một năm chúng ta mất khoảng bao nhiêu nghìn người? Một tháng 230 người, 10 tháng thì 2.300 người, 2 tháng nữa khoảng 500 người nữa là mất khoảng gần 3.000 người. Theo thống kê trung bình đấy là người gì? Người mất. Còn những cái người mà tai nạn nằm liệt giường liệt chiếu và những người gì? Không thể lao động việc nặng được, hoặc những người không thể lao động được nữa thì còn không biết bao nhiêu mà kể. Rồi tổn hại về kinh tế cho gia đình, cho quốc gia rất là nhiều. Cho nên á, từ khi đó chúng ta thấy Bộ Công an mới làm gắt thêm một bậc nữa. Đó là không tính bằng bao nhiêu millilit trong cái hơi thở kia nữa mà tính thì cứ có rượu bia là phạt. Thế từ ngày đó nó giảm xuống rất nhiều. Giảm xuống phải đến 60-70% các vụ tai nạn nghiêm trọng và những tai nạn gì đáng tiếc đối với đất nước chúng ta. Các vị thấy không? Mà vừa qua đi ra họp Quốc hội kỳ vừa rồi ấy, đích thân Bộ trưởng Bộ Công an bác Tô Lâm bác trình bày trước Quốc hội về cái luật này, vì cũng có khá nhiều đại biểu, đặc biệt là một số đại biểu đảng trong, đại biểu Quốc hội ấy, đại biểu không đồng tình và nói rằng làm như thế thì gắt quá, làm như thế thì làm thụt lùi kinh tế đất nước, làm như thế thì hàng quán không bán hàng được, làm như thế thì bao nhiêu hàng ăn thì phải đóng cửa, làm như thế thì bao nhiêu những người như Phật tử này hỏi này, nấu rượu này các thứ này, và rượu bia này, sản xuất rượu bia nhà máy này sẽ phải đóng cửa ăn theo, sẽ không được ăn theo mà phải đóng cửa, vân vân. Nó làm trì trệ kinh tế xã hội đất nước, vân 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 vân. Nói chung họ đưa ra cũng khá nhiều là lý lẽ. Thì thầy có xem bác Bộ trưởng bác phản biện. Bác nói rất là hay. Bác nói rằng các đồng chí chỉ thấy gì? Nhìn thấy một cái nhỏ, một cái mất nhỏ đó là gì? Một số những người nấu rượu, những người kinh doanh rượu bia và quán hàng ăn có liên quan đến rượu bia phải đóng cửa, phải mất việc. Nhưng các đồng chí có nhìn nhận rằng từ khi đó mình đã giảm được 75-80% những ca tai nạn giao thông đáng tiếc của một quốc gia trong vòng năm hơn năm qua. Mà từ cái đó giảm tai nạn giao thông, giảm người chết, đương nhiên là sẽ giảm gì? Giảm rất rất nhiều cái ăn theo đó nữa. Tại sao các đồng chí không gì? Không xem cái đó. Tại sao không nêu cái đó mà chỉ nêu cái gì? Mất những cái kia mà không nêu được những cái này. Và chúng ta phải cân đối cái được và cái mất. Đối với một quốc gia, chúng ta cân đối giữa cái được và cái mất. Cái mất nó mất gì? Một đồng. Mà cái được nó 10 đồng. Tại sao chúng ta không làm cái được mà lại cứ đi mà đòi hỏi, mà phân tích cái được cái mất? Trong khi đó mọi người nhìn rất rõ ràng con số là nó để nói lên rất rõ ở trong đó rồi. Đó, giảm 75-80% những vụ tai nạn chết người thương tâm và những vụ tai nạn do cái thống kê của Bộ Công an cả nước á, thống kê lại. Đấy, chúng ta thấy không? Thầy xem cái lời trả lời của bác Bộ trưởng thì rất là hay. Mà nó là đúng, rất là trúng. Không phải là thầy theo Phật giáo và thầy ủng hộ đâu. Mà thầy nhìn cái phương diện nó tốt cho xã hội. Thực sự nó tốt cho xã hội các quý vị. Các quý vị cứ ra nước ngoài mới thấy. Thầy đi sang bên Singapore, sang Hồng Kông, sang cả bên Canada rồi. Thầy thấy những quán rượu bia họ có nhiều như Việt Nam chúng ta đâu. Không có nhiều như chúng ta đâu. Quán ăn nhanh thì có nhiều. Quán ăn thì có nhiều. Nhưng quán rượu bia, quán nhậu như chúng ta thì không nhiều. À, Việt Nam chúng ta thì quán nhậu thì nhiều thôi. Nhưng qua những cái làm ráo riết như Bộ Công an vừa qua này, tất nhiên những người nào mà thích uống rượu, uống bia, nghiện rượu, nghiện bia thì đương nhiên là không khoái rồi. Nhưng mà Bộ Công an chúng ta mới chỉ có làm, đấy gọi là làm một phần thôi. Một phần đó làm sao? Đó chính là anh uống rượu bia thì không được lái xe, thế thôi. Còn anh không lái xe, anh có thể uống say mềm được. Đây là việc của anh. Ngành an ninh chúng tôi không can thiệp vào việc của anh uống rượu. Tôi chỉ can thiệp là anh uống rượu không được lái xe. Vì lái xe có thể gây tai nạn cho gì? Cho anh và cho chính những người gì? Người khác nữa. Làm ảnh hưởng đến xã hội rất là nhiều. Cho nên đặc biệt gần Tết nhất đến nơi rồi. Chúng ta thấy nguyên một cái đó thôi nó cũng giảm được bao nhiêu những cái tác hại cho đất nước. Chứ còn nếu mà Phật tử này hỏi là gì? Lý luận là bạch thầy, trên thế giới này không có rượu bia thì mọi người sẽ vui Tết như thế nào? Thế bên Ấn Độ họ có vui Tết không? 70-75%, 80% người dân họ không rượu bia, không họ ăn chay trường mà không rượu bia. Chúng ta xem người Ấn Độ họ có vui Tết được không? 70-80% dân số, tức là khoảng 1 tỷ người đó. Chúng ta mới có bao nhiêu? 100 triệu dân. Họ 1 tỷ. Tư thì 70-80% là cứ cho là 1 tỷ người đi. 1 tỷ người không rượu bia mà ngày Tết họ vẫn gì? Vẫn vui. Không có cái này thì có cái nọ để vui. Thì các vị thấy xem bao nhiêu Phật tử đến chùa đây, họ không rượu không bia, họ có vui không? Vẫn vui. Đấy, đấy, mấy hôm Tết tới đây mà xem, mỗi một ngày từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 Tết, có ngày thổi đến 5 tạ gạo, có ngày đến 8 tạ gạo. Vẫn gì? Vẫn hết. Các vị biết là 8 tạ gạo nó được bao nhiêu suất cơm không? Nó mấy chục nghìn suất cơm. Mà cơm có cái gì đâu. Mấy củ lạc rang, mấy hạt lạc rang. À, hôm thì gì? Chuối kho. Hôm thì mít kho. Hôm thì củ cải kho, hôm thì đu đủ kho. Và một món rau luộc, mấy hạt lạc. Thế mà ăn cơm mà ai cũng khen ngon. Thậm chí họ đi lễ cả gia đình, ăn mặc đẹp muốt, mang xách cái túi hàng hiệu. Đi cái ô tô gì, hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ. Họ có thể ra quán họ ăn cơm. Một bữa cơm của họ có khi hàng vài chục triệu, họ cũng trả được. Nhưng không, cả nhà đi xuống bếp, xếp hàng, đứng đợi xin mỗi người một hộp cơm chay mà nó nguội, tanh nguội ngắt ra rồi. Nhưng ra nhìn cả nhà, cả vợ, cả chồng với mấy đứa con thì ngồi dưới gốc cây ăn thì vẫn thấy ngon. Đấy, có sao đâu. Điều quan trọng ở đây là cái tâm của chúng ta. Khi chúng ta hiểu á, về đạo pháp, chúng ta muốn cầu đạo giải thoát trí tuệ từ bi vô ngã vị tha của Đức Phật, chúng ta sẽ tìm một cách sống nó sẽ hướng thiện nhiều hơn, nó đem lại lợi ích cho cộng đồng và cho xã hội nhiều hơn các quý vị. Thầy không nói là Phật tử này nấu rượu là sai. Vì pháp luật có quy định cấm nấu rượu đâu. Đúng không? Cho nên thầy cũng không thể căn cứ vào cái gì mà nói Phật tử này nấu rượu là sai được. Nhưng thầy chỉ khuyên là nếu là một Phật tử thì chúng ta thì nên chọn một cái ngành nghề gì đó nó ít làm tổn hại đến cộng đồng, đến xã hội, đến người khác là tốt nhất. Tìm một cái nghề gì đó mà nó đem lại lợi ích được cho nhiều người thì càng quý. Còn nếu chưa tìm được thì cũng không sao, vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta cứ chuyển nghề dần dần thì cũng được. Không cứ là sau câu hỏi này về là nói với chồng là thôi, đem đập bỏ cái nồi rượu, đem bán nó đi. Chồng hỏi vì sao? Nay sang chùa Khai Nguyên thầy bảo là nhà mình nấu rượu đọa địa ngục chết. Nói thế có khi ngày mai ông chồng nó kéo sang đây nó, ông Thịnh đâu rồi? Ông Thịnh là ông nào? Ông nói thế nào mà ông bảo vợ tôi về bán nấu rượu thì vào địa ngục cái này nọ kia, vợ tôi về nói tôi với, có khi nó là đốt chùa thì chết toi. Mất ăn Tết thì chết toi. Cho nên là thôi, đạo Phật là tùy duyên. Ai ngộ được đến đâu thì ngộ. Ai tu được đến đâu á thì tu, Phật cũng không có ép. Cho nên các thầy cũng thế thôi. Chỉ nói ra cái chân lý, nói ra lẽ phải, nói ra cái được, cái mất, cái hơn, cái thiệt, cái thua, cái thắng về lâu về dài. Để cho các Phật tử chúng ta suy nghĩ, lấy trí tuệ ra để suy nghĩ và lấy cái tâm từ bi để lựa chọn công việc làm sao đó để cho nó gì, chúng ta có phúc lâu dài, viên mãn, tốt nhất vậy. Còn Phật cũng không cấm những Phật tử tại gia chúng ta làm những nghề như thế. Phật không có cấm, không thể nào cấm được. Thế chúng ta cố làm thì Phật cũng làm gì được đâu. Nhưng nhân quả thì chúng ta tự trồng thì tự hái mà thôi. Cho nên trường hợp này thì thôi, Phật tử cứ hoan hỉ đi. Không có rượu bia, mọi người vẫn đón Tết vui vẻ bình thường ấy. Nhiều bây giờ nhiều gia đình Phật tử đám cưới cho con là gì, tổ chức tiệc chay cũng linh đình, cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ lắm. Mà thậm chí bây giờ đám cưới tiệc chay làm lễ hàng thuận ở trong cửa chùa hoặc ở một số các khách sạn, bây giờ họ tổ chức cái tiệc chay để làm đám cưới tiệc chay cũng rất là hoan hỉ, cũng rất là linh đình và cũng rất là hoành tráng. Bây giờ nó lại đang trở thành một cái phong trào, nó là mốt ở trong này, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chúng ta. Cái nơi nào văn hóa văn minh nó đi trước thì thường họ là đi gì? Đi trước. Sau đó dần dần nó sẽ đến nông thôn. Nói như vậy các cụ các Phật tử hoan hỉ và thầy cũng là nông thôn. Cho nên mình chậm hơn người ta một bước thôi cũng không sao. Trước sau nó cũng sẽ đến cửa ngõ nhà mình thôi. Đấy là Phật tử này thôi, thầy trả lời như thế thì thôi, cũng tùy duyên, nghe hay không nghe thì cũng tùy duyên. Nhưng khẳng định với các Phật tử rằng không có nghề nấu rượu, chúng ta sẽ có nghề khác. Bao nhiêu người trong hội trường này, có thử hỏi xem có bao nhiêu người nấu rượu. Thầy nghĩ là chắc không đến 10 cánh tay giơ lên đâu. Vậy những người đấy không phải nghề nấu rượu, họ chết đói hết à? Bỏ gia đình, vợ chồng, con cái nheo nhóc hết đâu? Không có. Trong kinh Phật, kinh Nhân Duyên Đức Phật nói cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này sinh thì cái kia sinh cơ mà. Cho nên không phải sợ cái đó. Nếu chúng ta hướng tâm thì một ngày nào đó chúng ta sẽ tự tìm ra một cái nghề nào đó chúng ta làm mà ăn vẫn nuôi sống được gia đình, con cái, mà thậm chí có thể thì có phúc lại còn tốt hơn nữa cơ. Đấy. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên. A Di Đà Phật, rõ ràng thế. Tên con là Vũ Thị Tiềm, 76 tuổi, hiện ở tại ngõ 84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Con kính bạch thầy một việc như sau. Gia đình con có con trai lớn tuổi Bính Thìn, tức năm 1976, đến nay vẫn chưa có vợ. Đấy, khổ. Nó chưa có vợ thì hỏi thầy làm cái gì? Chưa có vợ thì về bảo nó lấy vợ đi, có gì đâu. Về bảo nó là này, mày sinh năm 76, Như vậy tính theo tuổi âm là sang năm mày đã gì? Gần U50 rồi đấy nhá con nhá. Thì mày lo lấy vợ đi. Mẹ năm nay mẹ cũng đã 70. 6 giờ sang năm 77 mẹ gần 80 rồi. Mẹ muốn thấy gì? Cháu nội cho nên á. Mẹ làm thế nào thì làm đi. Đấy, bảo nó thế. Hỏi thầy, thầy biết hỏi ai cái vụ này? Thôi cứ đọc hết câu hỏi cho Phật tử hoan hỷ. À, đến nay cháu vẫn chưa có vợ. Thời gian qua cháu cũng có thời gian tìm hiểu bạn bè, xong vẫn chưa gặp duyên. Có đôi lần tìm hiểu, nhưng sau đó vẫn chưa đi đến kết quả. Con không rõ nguyên nhân gì mà cháu gặp cản trở. Nguyện vọng của gia đình con rất mong muốn, vì cháu là con lớn trong gia đình. Hôm nay con đến chùa thầy, kính bạch thầy, xin thầy được thầy chỉ bảo. Con nguyện được đem công đức tu tập để thực hiện được tâm nguyện này. Ghê chưa? Khéo thế. Con kính tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Số điện thoại 0985972622. Cái vụ này cái vụ này Phật tử phải thôi ra Tết. Mẹ con gia đình đưa nhau lên chùa du xuân lễ Phật, vào gặp thầy, nếu đủ duyên vào gặp thầy xem, thầy xem có động viên được cháu cái gì không. Rồi một tuần pháp hội Quán Âm đầu năm cũng là pháp hội dành cho cầu an cho toàn thể gia đình các Phật tử cùng bách gia chăm họ. Và pháp hội Quan Âm thì thường là gì? Kết hợp với cầu tình duyên, cầu công danh sự nghiệp, cầu đôi vợ chồng cưới nhau mãi không sinh con, cầu sinh con trai sinh con gái, tức là cầu tự đó, vân vân. Pháp hội những pháp hội trước rất nhiều người cầu được ước thấy. Thôi cứ gia đình cứ cho trước là đi lễ Phật mấy ngày xuân, động viên con nó xem nó có chút căn lành nào không. Nó có đi lễ Phật, có gặp các thầy động viên khuyến khích cháu là vài câu, về nó mới hăm hở, nó mới gì, nó mới một lòng một dạ, nó muốn quyết muốn lấy vợ trong năm tới, năm Giáp Thìn là đúng không, năm Giáp Thìn này chứ đấy. Thế là 49 rồi đấy, tuổi ta là 49 đấy. Giáp Thìn tháng năm đấy là 49 đấy. Già nửa cuộc đời rồi đấy. Thì thôi, phận làm cha làm mẹ mà, các cụ các Phật tử ai chẳng mong mình có tuổi rồi, con mình lớn rồi thì mong cho nó có đôi có lứa, yên bề gia thất, để mình không may có về với Phật hay về với tổ tiên bất cứ lúc nào cũng cảm thấy là gì, mình làm tròn cái bổn phận của mình rồi, lo được cho con cho cái rồi, vân vân. Làm cha làm mẹ nó thế đấy. Cái tâm lý cha mẹ thì nào cũng mong cho con cái mình lớn lên thì yên bề gia thất, để cha mẹ yên tâm, mà cũng mong là có gì cháu nội cháu ngoại, con bồng cháu bé, gia đình an vui đầm ấm hạnh phúc. Đặc biệt những ngày lễ ngày Tết nhìn thấy con cháu ở đông vui nó sướng chứ, sướng cái mắt vui cái tai. Các cháu nó réo rắt, nó nô nó đùa nhau trước mặt mình nghe nó vui chứ. Tuổi già mà, các cụ ngày xưa bảo là tuổi già thì vui với con với cháu. Mình là Phật tử, ngoài việc vui với con với cháu thì còn có thêm vui với Phật với Pháp với Tăng, tức là tụng kinh niệm Phật tu hành nữa. Nhưng mà gia đình vẫn là cái gốc các quý vị. Cho nên cái ước mơ của Phật tử đấy thì thôi cũng gửi lời thì nói, gửi gói thì mở, cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh gia trì cho Phật tử Vũ Thị Hiền 76 tuổi này, ở Ngọc Khánh Giảng Võ Ba Đình Hà Nội này, cầu cho con trai ra Tết kết được duyên thì mong rằng chư Phật Bồ Tát cũng gia chỉ cho. Nếu gia đình mà nhất tâm thì con cái nó cũng hướng Phật nhất tâm, đoạn ác tu thiện, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả để làm các việc thiện, thì cầu nguyện Tam Bảo thì từ tác đại chứng minh, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng tác đại chứng minh cho lời cầu nguyện của người mẹ già 76 tuổi sang năm mới được vạn sự như ý. Cầu gì cũng gì thì cũng được, đặc biệt là cầu được đứa con dâu ấy. Ở trong hội trường nào mà Phật tử nào mà cũng có đứa con gái mà 35-40 rồi, 40-45 gần 50 chưa có gì thì đem đến đây thì Tết cũng lên, biết đâu hai người gặp nhau. Đấy. Rồi thầy chứng minh là thầy cho một câu động viên nữa, về có khi là tháng sau lại gì? Lại lên xe hoa đi về nhà chồng thì hạnh phúc biết bao. Ở đây có ai có con gái khoảng 40 tuổi trở lên chưa có chồng mà muốn đi lấy chồng thì giơ tay xem nào. Giơ tay cao lên xem nào. Bên này có, vẫy vẫy xem nào. Ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi, bên này cũng có khá nhiều. Cụ Vũ thì Tiềm yên tâm nhé. Trong hội trường này hiện nay thầy qua cái thông tin sơ bộ đã có khoảng ít nhất phải 20-30 cánh tay dơ lên là có con gái trên 40 tuổi chưa lấy chồng. Hai bên cùng cầu nguyện biết đâu lại gặp nhau. Đấy. Nhưng mà thôi thầy phải xem á. Anh này xem đã, mặt mũi ra sao. Có khôi ngô tuấn tú không? Có bình thường không? Có chịu khó làm ăn không? Đấy, lại có công ăn việc làm nữa không? Hay là suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi chơi bời thì con gái người ta, xin lỗi các vị, người ta có bỏ ế đến 80 người ta cũng không gả đâu. Đúng thật mà. Đúng không? Thế gả vào người ta khổ à? Thế không đi lấy chồng người ta còn sướng, lấy chồng vào thêm cái cục nợ vào thân lấy làm gì? Đấy. Cho nên là muốn con trai mình có vợ thì cũng phải khuyên nó gì? Nó phải tu chí làm ăn ngoan hiền hiếu thảo. Cho dù không biết tán gái nhưng mà vẫn phải gì? Phải biết ngoan hiền hiếu thảo, phải chịu khó làm ăn. Không khéo mồm, không biết tán gái, ở nhiều anh khổ. Vừa qua có một pháp hội tháng 7 có một cái Phật tử đưa con lên, đẹp trai, 46 tuổi, rất là đẹp trai, có công ăn việc làm, lương tháng gần 20 triệu, gia đình cũng có nhà ở Hà Nội. Thế mà bảo lấy vợ thế nào nó cũng cười thôi, cười trừ thôi. Thế là hôm lên ngồi, hôm nay thầy cũng rơi rỗi. Thế là thầy hỏi, mẹ nó cứ bảo thầy lễ cho, thế thầy hỏi, thế thì trước yêu cô nào chưa? Cứ cười trừ, thầy hỏi thật thế, yêu cô nào chưa? Cứ cười trừ, thầy nói xem nào? Lắc đầu. Thế thầy bảo thế, năm nay 46 tuổi mà chưa yêu ai à? Thế mẹ bảo, nó sợ tán gái thầy ạ. Nó sợ tán gái, tức là nó không biết tán gái, nó sợ, nó không biết tán gái. Thế thì thầy hỏi, không biết tán gái thì sao bà không làm mối cho nó? Bảo con cũng làm mối 2-3 lần rồi, nhưng mà đưa hôm nào bà đưa đến, thậm chí là con gái đến nhà, nó trốn vào phòng, nó vào trong phòng nó ở, nó không ra, nó ngồi với bạn đấy. Thì thầy bảo đấy, làm sao mà nó lấy vợ được chứ? Lên đây con bảo mãi nó mới lên đấy. Thầy hỏi, đi làm cái gì? Bà làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng gần 20 triệu một tháng, ổn định, nhà cửa đàng hoàng, có phải là nghèo đâu mà không lấy được vợ. Khổ mỗi cái là gì? Không biết tán gái. Thế thầy bảo, thôi nhá, thế bây giờ về, nó thôi, nếu mà không biết tán thì thôi về bảo mẹ lần sau ưng cô nào thì con và mẹ gì, hoặc như làm một cái duyên gì đó, hoặc đến nhà thăm bạn đấy, hoặc là tổ chức một cái bữa đi ăn cơm ở ngoài, hoặc đi uống cà phê, hoặc đi ăn cơm ở ngoài nhà hàng ấy, cho cả hai bên đỡ gì, đỡ ngại. Con gái thì người ta cho dù ế sưng ế xỉa người ta vẫn có giá chứ, đúng không? Trêu trêu nó thế. Thế là bắt đầu nó cứ cười. Thầy bảo nhá, lần sau á mà mẹ bảo bố trí á, đi ăn cơm hay đi uống nước ở đâu để gặp bạn gái để nhìn mặt đấy thì không được trốn, hoặc là bạn gái đến nhà mình không được trốn như lần trước nữa. Xong nó cứ cười. Thầy bảo là, thầy mới bảo thêm, thế có nghe lời thầy nói không, có thương bố mẹ không? Thế cười, nó gật đầu và con có. Thế con muốn lấy vợ để cho bố mẹ khỏi lo không? Và con có. Thế thì tới đây bố mẹ mà có cái đám nào đó mà làm mối được thì nhớ đừng có trốn đây nhá. Nó cười, nó gật đầu. Thế là cách đây gần một tháng, ngày 20 tháng 10 vừa qua, trước đó khoảng độ nửa tháng, mẹ đi lên có cái lễ, lên lễ Phật nhờ thầy xem ngày cho con trai nhà con cưới cái vợ. Ôi dồi ôi. Đấy, về làm đúng như lời thầy nói. Thế là gì? Mẹ nó cũng một cái bà Phật tử ở cái phố bên cạnh, cũng thỉnh thoảng hay đi, không biết thì hay đi chùa nhà mình thì ít, đi cái chùa nhà nội cơ, hay đi chùa gặp nhau. Cũng biết là nhà kia có cô con gái là 44 tuổi, ít hơn cậu này 2 tuổi. Thế là hai bên đều là muốn cho con trai để lấy vợ, con gái thì có chồng. Mà đứa cái cô con gái kia thì cũng là cho một cái công ty nước ngoài. Hai cô cậu đều công ăn việc làm, đều học hành, có bằng cấp đầy đủ cả. Thế là bố mẹ làm một cái cuộc là đi ăn cơm chay với nhau. Đi ăn cơm chay với nhau cả nhà. Thế là đến đó, qua như đến là giả vờ như là đến đó mới gặp nhau, nhưng thực tế hai bên thì bố mẹ đã xếp hết rồi. Hai đứa nó không biết cái gì cả. Thế là giả vờ đi ăn cơm chay với nhau, đến thế là đến gặp nhau ở quán chay đó. Thế là bắt đầu là gặp nhau, bảo là bạn cùng tu ở chùa đó gặp nhau, cho nên thì ghép đôi với nhau, ghép bàn với nhau để cùng ăn một bàn. Thế là ăn cơm với nhau, cô cậu ăn cơm với nhau có tiếng hơn tiếng đồng hồ thôi. Thế là thỉnh thoảng nhìn trộm nhau với, thế là dính thôi, cái gì đâu. Tất nhiên cái mưu đấy là mưu của sư phụ đấy. Mưu của sư phụ bảo cho nó khổ thân. Ông cả bố cả mẹ đều già trên 60 cả rồi, cũng muốn cho con cái của mình yên bề gia thất, để các cụ cũng yên tâm để đi chùa, để tụng kinh, để niệm Phật. Đấy, đây là cái niềm mong ước chính đáng của các cụ, các Phật tử đấy mà. Trong cuộc sống thầy nói với các Phật tử, đấy không có gì là xa vời, hay không có gì là vi phạm mà pháp luật, hay là vi phạm đạo đức gì cả. Đấy là niềm hạnh phúc của các Phật tử tại gia chúng ta. Còn các thầy, những người xuất gia thì hạnh phúc là phải tu tập, phải làm sao được đoạn ác tu thiện, phải làm sao được đoạn tất cả những gì tham sân si dục vọng để được giác ngộ và được giải thoát. Đó đối với người xuất gia. Còn các Phật tử tại gia là gì? Cứ gia đình được yên ấm hạnh phúc, mọi việc được tốt đẹp, để chúng ta yên tâm, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta tu hành, chúng ta hộ pháp, vân vân. Đấy là gì? Là chúng ta đã và đang làm tròn cái trách nhiệm của bổn phận của một Phật tử tại gia rồi vậy. Một Phật tử nữa hỏi, con là Trần Thị Thơm, con làm ăn buôn bán nên thời gian rất eo hẹp. Vào dịp Tết sắp đến, hàng ngày con muốn tụng kinh A Di Đà có được không ạ? Vì con thấy ở chùa hay tụng kinh A Di Đà để cầu siêu, kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, kinh A Di Đà không phải là chỉ để tụng để cầu siêu, hay là không phải là kinh Địa Tạng cũng chỉ để tụng để cầu siêu, không phải là kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn chỉ dành để tụng để cầu an, vân vân. Kinh điển của Đức Phật không có kinh nào Phật thuyết để dành chuyên cho cầu an, cũng chẳng có kinh nào Phật thuyết để dành chuyên cho cầu siêu cả, các quý vị. Đấy là lời nói rất thật, rất chuẩn chỉ ở trong Phật Pháp vậy. Lời nói này không phải là tự thầy nói ra, mà trên 2.500 năm trước Đức Phật đã xác định như vậy. Và sau này các thầy các tổ cũng giảng như thế. Ngày xưa thầy còn mới xuất gia đi học, được các hòa thượng, các bậc tôn túc, đặc biệt là Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, là hiệu trưởng của chúng tôi ngày ở đó, tổ cũng dạy như vậy. Trong kinh của Đức Phật, không có kinh nào chỉ để dành riêng cho cầu an, cũng chẳng có kinh nào chỉ để dành riêng cho cầu siêu cả. Kinh của Đức Phật chỉ với mục đích duy nhất, đó là khiến cho chúng ta được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng ta được bỏ vọng về chân, khiến cho chúng ta dần dần được khai tâm mở tính, được trí tuệ khai thông và tu tập đúng pháp. Từ đó thì mọi công đức, mọi phúc thiện nó được sinh ra. Cho nên ngày mùng 1 Tết chúng ta tụng kinh Địa Tạng cũng không có ảnh hưởng gì cả, vẫn tốt. Mùng 1 Tết chúng ta cũng tụng kinh A Di Đà hay tụng kinh Lương Hoàng Sám, kinh Từ Bi Thủy Sám vân vân đều được. Không phải là ngày Tết chúng ta phải là tụng kinh Dược Sư hay là phải kinh là tụng kinh Phổ Môn, còn ngày thường thì chúng ta tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Thủy Sám vân vân. Nếu chúng ta hiểu như vậy là cái hiểu thiên kiến, cái hiểu lệch lạc, cái hiểu sai lầm. Vừa qua cách đây mấy tuần thì đi vào thành phố Hồ Chí Minh đi họp, đi công tác, có đến thăm mấy ngôi chùa. Thì có mấy Phật tử đó nói rằng ở chùa chúng con đây trong này không hay tụng kinh Địa Tạng. Vì kinh Địa Tạng ở chùa chúng con chỉ tụng vào dịp rằm tháng 7 thôi. Thế thầy nghe câu đấy thì hiểu ngay rồi. Thế thầy hỏi thế thì các Phật tử tu như thế nào? Bảo chúng con ở nhà thì chúng con tụng kinh Địa Tạng của thầy, nhưng con đến chùa thì chúng con lại tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Phổ Môn, tụng các kinh khác theo nhà chùa. Vì nhà chùa duy nhất chỉ có tháng 7 mới tụng kinh Địa Tạng trong vòng một tuần thôi, để cầu siêu thôi. Còn các thầy không cho tụng kinh Địa Tạng ở chùa vào những ngày thường, những ngày tháng thường như thế này. Thế thì mình đã đủ hiểu rồi. Đấy, đi tu mà còn chưa hiểu Phật dạy kinh để làm gì, lại tự mình phân biệt ra kinh này để cầu siêu, kinh này để cầu an. Và đi dạy các Phật tử kinh đấy chỉ chuyên để cầu siêu, kinh đấy để chuyên để cầu an. Sai lầm lớn của người xuất gia, thiếu học, hoặc là học hành không đến nơi đến chốn vậy các quý vị. Khẳng định lại với các quý vị một lần chắc thật nữa, đó là gì? Đức Phật thuyết kinh không có kinh nào chỉ dành để riêng cho cầu an, cũng chẳng có kinh nào dành để riêng cho cầu siêu. Mà tất cả các kinh của Đức Phật, mục đích duy nhất, giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là gì? Để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh mà thôi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Nói tóm lại là gì? Tất cả các kinh điển của Đức Phật chỉ dành để phá mê khai ngộ cho chúng ta, dạy cho chúng ta con đường tu tập, tu nhân tích đức hành thiện, tin sâu nhân quả, hành theo chính pháp để được minh tâm kiến tính mà thôi các quý vị. Cho nên chúng ta đọc tụng bộ kinh nào chúng ta thấy hoan hỷ, chúng ta thọ trì bộ kinh nào chúng ta thấy dễ hành theo, thì chúng ta cứ thế mà đọc mà tụng. Kể cả đó là 30 Tết hay mùng 1 Tết, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ tu thôi.